Thưa quý thính giả, giờ bước sang phần 2 của tiết mục đặc biệt về hướng dẫn định cư tối hôm nay. Nhà báo Lưu Dân sẽ trao đổi về nguồn gốc và ý nghĩa của bài Quốc ca Úc. Dạ, xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào anh Trần Việt và quý thính giả.
Theo chỗ tôi được biết, anh là người rất quan tâm và có nhiều tìm tòi cũng như nhiều hiểu biết về tình hình nước Úc. Thế bài quốc ca mà chúng ta thường nghe ở Úc thì có gốc gác ra sao, thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì cái tác giả và cái hoàn cảnh ra đời của cái bản Advance Australia Fair đó, nó cũng khá đặc biệt. Tức là nó ra đời vào khoảng cỡ năm 1878 do một cái nhạc sĩ gốc người Tocatlan, tức là người Scotland, mang tên là ông McCormack. Ông ấy sáng tác cái bài này trong một cái hoàn cảnh cũng khá đặc biệt, nhưng mà chúng ta có thể là không có đi vào chi tiết những cái bối cảnh và những cái cảm xúc như thế nào để khiến cho ông ra một cái tác phẩm có thể để đời như vậy. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái bài hát nó mang cái lòng yêu nước, nó mang cái những cái ngôn từ và hình ảnh rất là đẹp đẽ, đặc biệt là nó có là một cái, đây là một cái bài hát mà có thể nói là gần như duy nhất trên toàn thế giới về một bài quốc ca mà lại không những ca ngợi cái tài nguyên, cái đất nước, cái sự trẻ trung, cái sự giàu đẹp của mình, mà đồng thời lại vươn tay ra để ôm ấp hay là để bao che, bao dung cho những cái người thất cơ lỡ vận chẳng hạn. Có những cái dòng ở trong cái bản Advance Australia đó khiến chúng ta rất là cảm động, đặc biệt là đối với những cái thuyền nhân ngày xưa. Vì trong đó nó có câu là đối với những cái người vượt đại dương đến đây, chúng ta có những cái nguồn tài nguyên vô tận để có thể chia sẻ với họ để cùng đắp xây cái đất nước đẹp đẽ này. Thật ra đây cả là một cái tinh thần nhân bản rất là cao độ ở trong một cái bài hát Advance Australia như vậy, và họ đã nói cách đây gần 200 năm rồi.
Vâng, đúng như vậy. Và đặc biệt ở phần đầu của lời ca bài Quốc ca Úc thì như anh đã nói, có đề cập nhiều đến những tài nguyên phong phú theo kiểu là rừng vàng bạc biển, hay là những ưu đãi của thiên nhiên dành cho nước Úc, một nước Úc rất là may mắn được ưu đãi bằng vô số của cải giàu có. Thế thì theo anh thì tại sao tác giả bài ca lại viết như thế? Và liệu những lời lẽ này nó còn thích hợp với tình hình nước Úc hiện tại không, thưa anh?
Vâng, đối với chúng ta thì những cái câu như là vì chúng ta trẻ trung và tự do, vì chúng ta có những cái nguồn tài nguyên rất là phong phú để mà có thể là cùng chung góp sức để xây dựng một cái đất nước tươi đẹp vân vân, thì rõ ràng dù là 150 năm trước hoặc là ngay cả bây giờ thì nó vẫn đúng như thường, bởi vì cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên, những cái sự ưu đãi của khí hậu, của địa lý vân vân đã biến cho nước Úc trở thành một cái quốc gia nó tươi đẹp, nó cường thịnh như bây giờ. Và ngay cả những cái câu như là vì chúng ta trẻ trung và tự do, nó cũng mang một cái ý nghĩa thời đại nữa, mặc dù cái bài ca nó đã được sáng tác cũng khá lâu rồi. Thưa quý vị, đối với một cái lịch sử của một đất nước, một cái sự hình thành của một cái dân tộc, thì 200 năm chưa là nghĩa là thấm thía gì hết so với một cái chiều dài của cả một cái hay là một cái sự tồn tại của một cái đất nước như vậy. Chúng ta người Việt chẳng hạn vẫn thường tự hào là mình có 4.000 năm văn hiến vân vân, thì huống chi chỉ là 200 năm giống như nước Úc thì thật ra là một cái chàng bé con mà thôi. Thì có lẽ là cũng trong cái ý nghĩa đó, nhưng mà cái ý nghĩa tôi nghĩ là cái chữ trẻ trung này nó còn mang cái tính cách tâm lý và mang cái tính cách thời đại nữa, bởi vì dù thế nào chăng nữa thì Úc cũng chỉ là một cái mới là một cái quốc gia tân lập so với cái sự tồn tại của nhiều cái quốc gia khác trên toàn thế giới, bởi vì chúng ta cũng chỉ có một cái chiều dài lịch sử khoảng hơn 200 năm một chút xíu thôi. Và do đó thì nếu mà mình nói trẻ trung trong cái ý nghĩa thời gian của một đời người thì nó chỉ chắc chắn là không trẻ trung rồi. Vâng. Nhưng mà so với một cái thời gian vô tận của cái lịch sử của một dân tộc thì quả nhiên đó chỉ là một cái khoảng nháy mắt của lịch sử mà thôi.
Hồi nãy anh có đề cập đến cái chuyện là tác giả đã đưa ra những cái tài nguyên phong phú giàu có của nước Úc và sẵn sàng nước Úc chia sẻ cho những người thất cơ lỡ vận như những người tị nạn chẳng hạn. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì có những cái điều nó đi ngược lại. Như vậy thì như thế nào nè, mình nghĩ như thế nào?
Vâng, cái định mệnh trớ trêu của lịch sử nó có những cái giai đoạn nó mâu thuẫn với nhau thưa anh Trần Việt. Thí dụ như là nếu mà chúng ta phải nói rằng là cái lịch sử của nước Úc là cái lịch sử của di dân, hay là đặc biệt hơn là của thuyền nhân đến Úc để lập quốc ấy, thì rõ ràng là điều đó đã chứng tỏ hồi năm 1788 khi mà đại tá Arthur Phillip dẫn cái đoàn gọi là đệ nhất hạm đội, the First Fleet, đến Úc để lập nghiệp, chở theo bao nhiêu người tội phạm bị lưu đày vân vân đó. Thì đó là những cái thuyền nhân đầu tiên đến Úc này, và có lẽ là sau này với chúng ta chẳng hạn, có lẽ là những cái hậu duệ của những cái thuyền nhân đó. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa là thuyền nhân, tức là những cái người đến cái hòn đảo xa xôi ở phía Nam Thái Bình Dương này để bắt đầu sinh cơ lập nghiệp. Và khác với những cái đợt thuyền nhân của sau năm 1975, những cái đợt thuyền nhân sau năm 2000 chẳng hạn, thì rõ ràng nó có những cái hoàn cảnh lịch sử của cái giai đoạn đó, nó khiến cho người ta quên khuấy đi rằng là tổ tiên họ, ông bà họ, những cái người lập quốc đầu tiên, những người Âu Châu đến đây lập quốc đầu tiên từng là thuyền nhân, thì tại sao mình không có dung chứa, hay là những không có chấp nhận những cái đợt thuyền nhân khác đi đến đây cũng vì những cái hoàn cảnh lịch sử của quê nhà của họ, hoặc là những cái điều kiện mà họ không thể tiếp tục sống nữa mà phải tìm đến một cái đất nước mới, một cái nơi có tự do, có nhân phẩm để mà có thể xây dựng lại cuộc đời. Thì thưa anh, trong những cái hoàn cảnh lịch sử như vậy, thật ra mà nói chỉ có những cái chủ nhân ông của cái đất nước này, tức là những cái người thổ dân, những người đã từng sinh sống ở trên cái lục địa Úc Châu này từ hơn 60.000 năm qua, mới có những cái quyền thực sự để mình nói là ai là cái người được chấp nhận vào đất nước này hay là không, bởi vì họ mới chính là những cái chủ nhân thật sự của cái lục địa Úc Châu.
Cũng có một câu trong bài Quốc ca Úc mà nhiều người Úc rất là thích và rất là tự hào, đó là câu Advance Australia Fair. Thế anh nghĩ sao về câu đó thưa anh?
Vâng, từ năm 1878 cho đến năm 1977, tức là 100 năm sau khi cái bài hát này ra đời đó, thì cái bản Advance Australia Fair nó được đưa ra để là trưng cầu dân ý, để cho dân chúng Úc lựa chọn thành một cái bài quốc ca chính thức của mình. Thì trong đó có 3-4 cái bài hát khác cũng được đưa vào cái danh sách dự tranh, nhưng mà cuối cùng thì dân Úc với cái tỷ lệ hơn 50% đã chọn cái bài Advance Australia Fair để làm cái bài quốc ca của mình, và nó được chính thức được quốc hội công nhận và được bắt đầu hát từ năm 1984. Thì cái Advance Australia là hãy phấn đấu, hay là hãy chiến đấu cho một sự tiến bộ và công bình của nước Úc. Thì vì những cái lý tưởng đó, những cái lý tưởng có tính cách nhân văn, những cái lý tưởng nó có tính cách tiến bộ, và những cái lý tưởng nó mang cái đậm cái màu sắc dung hợp xã hội, là một cái lý tưởng mà cho đến ngày nay tôi vẫn nghĩ rằng là đa số người Úc cũng đang cổ võ và họ chấp nhận qua nhiều cái chính sách khác nhau của các cái chính phủ khác nhau, dù là thuộc đảng này hoặc đảng khác. Tôi đến nay tôi vẫn nghĩ là những cái giá trị đó vẫn còn tồn tại và vẫn được dân chúng Úc chấp nhận.
Thế nhưng cũng có một số người lại đề nghị đổi bài ca này đi. Tại sao vậy anh? Và liệu đề nghị đó có thể nào thực hiện được hay không ạ?
Vâng, mỗi một lần thay đổi một bài quốc ca, thưa quý vị, nó phải qua một cái tiến trình hiến pháp rất là phức tạp, chứ không phải là người ta muốn đổi là người ta đổi, và phải có một cái sự chuẩn thuận của cả quốc hội lưỡng viện. Cũng như cái trường hợp bài Advance Australia Fair này cũng vậy, năm 1977 đó thì cũng đã qua một cái đợt thử thách như vậy. Lẽ ra thì nó đã có một cái bài khác mà cũng đã đi về xít nút với cái bài Advance Australia Fair này, và đó là một cái bài dân ca rất là phổ biến của nước Úc, đó là Waltzing Matilda. Cái bài Waltzing Matilda cũng nằm trong danh sách 4 bài hát mà được đưa ra để trưng cầu dân ý và đã về nhì trước cả cái bài God Save the Queen, tức là cái bài mà đã được dân Úc hát trước đó như là quốc ca trước khi cái bài Advance Australia Fair này được chấp nhận. Thì thưa quý vị, nếu mà có một cái phong trào để vận động thay đổi một cái bài quốc ca, nó phải qua một cái tiến trình, và một cái tiến trình đó phải được dân chúng chấp nhận trong một cái cuộc dân trưng cầu dân ý. Mà muốn để có một cái cuộc trưng cầu dân ý, chúng ta phải có 2/3 cái thành viên của quốc hội lưỡng viện liên bang chấp thuận. Thì đây là một cái quy định của hiến pháp, chứ không phải chỉ là một cái ý muốn của một cái nhóm người hoặc một số cá nhân hoặc là một cái phong trào nào đó đâu.
Vâng, xin cảm ơn anh Lưu Dân ạ.
Vâng, xin chào anh Trần Việt và xin hẹn gặp lại quý vị trong một cái chương trình nào đó kế tiếp.